Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, một cuối tuần và một tháng mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và lịch sử Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới, một cuối tuần, tháng mới nữa thật là nhiều sức khỏe và bình an. Tháng hoa đấy luật sư, không biết ở Việt Nam ngay chỗ luật sư ở đó, tháng năm á cháu khoảng chừng là đôi con hoa đấy, không biết là có như thế nào. Còn ngay chỗ Khánh Thi mà đã bắt đầu đầu tháng năm là ôi rồi các cháu á, rộn ràng lắm.
Đúng rồi,
dạ.
Bắt đầu sang dân hoa hả?
Dân hoa, đúng rồi, dân hoa,
dân hoa.
Dạ, ừ. Đi tập
tháng năm, trời ơi
mau nhà luật sư nhà.
Khánh Thi nói thì tôi mới
giật mình.
Mới giật mình ấy, tôi không có nhớ là đúng là ngày hôm qua là 30 tháng 4 là đúng là từ nay một tháng năm đúng rồi. Nhưng mà tại vì mình không có nghĩ đến những ngày tháng mà bây giờ bắt đầu tháng 5 rồi thưa quý vị. Wow, chào thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Cảm ơn Khánh Thi đã nhắc nhở ngày tháng để tôi biết rằng là càng ngày mình lại càng già thêm phải không Khánh Thi?
Không, mình lớn tuổi thôi luật sư, mình không có già. Lớn tuổi.
Quý vị, lớn tuổi. Vâng, đúng vậy. Vâng, để trở lại chương trình thì vì chúng ta lớn tuổi cho nên chúng ta phải nghĩ đến những việc gì cần thiết chúng ta phải làm để bớt đi những cái sự khó khăn trong cuộc sống mà có thể nhiều khi chúng ta cũng không có nghĩ tới cái việc này. Và bây giờ thì tôi biết là nhiều người đã nghe và đã biết rồi, nhưng mà vẫn còn nhiều người vẫn còn dửng dưng và nói là thôi tôi chả cần làm này làm gì, như vậy như kia như nọ. Mỗi một gia đình xin lỗi quý vị, mỗi một gia đình là mỗi một hoàn cảnh, mỗi một gia đình là mỗi một vấn đề. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề tài sản thì chúng ta phải hoạch định tài sản. Ở California này căn bản là như thế này nhé, nếu mà chúng ta là người độc thân hay là người không có người đứng thừa hưởng gia tài, tức là một người có chồng có vợ xong rồi thì là bây giờ bỏ nhau rồi, bây giờ mình không có con thì bây giờ chuyện gì xảy ra với tài sản của mình? Thì cái đầu tiên á là cái tài sản của mình á là nó thuộc về mình trong khi mình còn sống. Lúc mà mình ra đi á thì tài sản này á mà mình không để lại cái lời chỉ dẫn, tức là ít nhất cũng phải là một tờ di chúc để nói rằng là ô bây giờ cái nhà này là về ai, tiền nhà băng của tôi là cho ai hay như thế nào. Nếu mà việc đó quý vị không có làm thì quý vị phải ngồi xuống xem lại, nhất là những người có những tài sản lớn như căn nhà này ha, như một số tiền mấy trăm ngàn đồng này, quý vị không biết rằng là cái sự tranh cãi đó nó nghĩa sẽ như thế nào sau khi mình ra đi, để lại những cái phức tạp đó nó rất là không có đúng. Mặc dù là đó là tiền của mình muốn làm gì mình làm, nhưng mà một người mất đi mà không có để lại cái lời chỉ dẫn là tài sản đi về ai thì luật viết rồi, luật viết như vậy, luật viết là một là việc đầu tiên là nó sẽ về mình không có con đi nhé, nếu mà có con thì về con, còn không có con thì về bố mẹ, tiền tài tài sản tất cả mọi thứ về bố mẹ, rồi nếu mà bố mẹ không còn thì về anh em, rồi nếu mà anh em mà không có thì về các cháu. Đó là cái cây gọi là cái cây tiền bạc, cái cây để tài sản lại theo huyết thống. Còn những người mà có gia đình, nếu mà là vợ chồng mà cái tài sản đó đứng chung với nhau, tức là joint tenancy, thì cái người còn sống đó là cái người được thừa hưởng cái tài sản đó. Nếu mà cái người mất đi không có di chúc, mà không có di chúc thì chúng ta gọi là chết, mà không có di chúc thì gọi là intestacy. Ok, nhưng nếu cái người mà mất đi đó, họ lại có một cái nhà mà bố mẹ họ để lại cho họ 13 năm về trước, thì cái căn nhà đó là căn nhà của riêng của cái người đó. Mà nếu họ không có di chúc thì họ phải chia như thế nào? Nếu cái người mất đi họ có một người con, tức là hai vợ chồng này có một người con, hay là hai vợ chồng này không có con nhưng mà người chồng có một người con riêng, thì cái tài sản tư đó, cái tài sản riêng tư đó, 50% là về người vợ, còn 50% là về người con. Nhưng nếu hai vợ chồng này có hai người con thì 2/3 là về hai người con, còn 1/3 là về người vợ. Nếu có ba người con thì 2/3 về ba người con, 1/3 là về người vợ. Đó là tổng quát chúng ta có thể nói về cái vấn đề tài sản mà nếu cái người mất đi không có di chúc hay không có cái trust. Rồi nếu cái người mất đi đó để lại cái di chúc mà cái tài sản này nó rất là nhiều, thì chúng ta phải làm probate, tức là phải đưa vào tòa. Mà nếu một trong những cái người con của cái người này lại dưới tuổi vị thành niên thì lại phải làm thêm cái việc phức tạp guardian of the estate. Nhiều thứ lắm phải làm, chứ không phải là chỉ đơn giản nói ok thôi tôi đi và thôi tôi không có cần biết chuyện gì là sẽ xảy ra. Vì vậy chúng ta phải ngồi xuống, chúng ta phải hoạch định tài sản. Xin lỗi quý vị, ít nhất cũng phải là một cái tờ di chúc để biết rõ ràng là ai lãnh cái gì, ai nhận thế nào. Có những người không để lại cho con mình một đồng nào cả, nhưng lại để lại cho cái người vợ kế của mình, cái người mẹ kế của cái đứa con này một số tiền. Nó có công bằng không? Cái vấn đề luật không có nói là ô nó không có công bằng. Luật nói là cái người này á, đây là cái tờ di chúc họ để lại, họ nói đây là tài sản của họ, họ muốn chuyển như thế nào cái đó là quyền ở họ. Và nếu họ quyết định rằng là họ không để lại cho cái người con này một đồng nào thì đó là cái quyền ở cái người đó. Miễn là khi cái người đó làm cái việc chia tài sản này, họ còn đủ trí khôn, họ còn đủ sức khỏe, họ biết rằng là họ đang làm cái gì. Vì vậy mà quý vị thấy có biết bao nhiêu cái hồ sơ liên quan đến cái việc chống trả lại cái sự chia tài sản khi cái người làm cái việc này đang ở trong những cái tình trạng bị bệnh hoặc là đang ở trong những cái tình trạng khẩn cấp mà lúc đó ở trên giường bệnh thều thào nói rằng là tôi muốn để lại tài sản như vậy, tôi muốn để lại tài sản như thế kia. Khi mà cái việc làm này đã làm bởi một cái người nào đó mà không có đủ những cái sự bảo vệ cho cái người đã làm cái sự chia tài sản này nằm trên giường bệnh đang sắp sửa ra đi, và không có cái sự bảo vệ cho cái người đứng thừa hưởng cái gia tài này nếu cái người mà đúng ra được thừa hưởng gia tài này phản đối cái việc này. Khi chúng ta nói đến tài sản thì chúng ta chỉ nghĩ đến như thế thôi. Tôi có tài sản thôi, ai muốn làm thì làm, muốn để đâu thì để, muốn cho ai thì cho. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là những cái việc chia tài sản khi chúng ta nói đến vấn đề tiền, như trong lời của một người mà tôi vừa mới có một cuộc đối thoại với, cô ta nói khi bà ngoại tôi mất, tôi chả có biết gì về vấn đề tài sản cả. Nhưng mà cả gia đình họ nói rằng là tôi lấy cái này, tôi cắp cái kia, tôi giấu cái nọ. Và từ đó, cái sự liên hệ giữa gia đình nó mất đi. Nó không còn có cái sự thân thiết nữa. Bởi vì cái đồng tiền nó thúc đẩy con người làm những việc, nói những lời mà nó không có đúng. Cho dù về sau này cái việc đó nó được giải quyết và chứng minh là cái người này đã không lấy gì hết, nhưng mà cái ly nước nó đổ rồi, chúng ta không hớt lại được, đúng không? Vì vậy khi chúng ta lỗi bị có tài sản, chúng ta phải nghĩ đến cái việc làm cái gì đó để mà đặt xuống những cái giấy tờ cho nó rõ ràng. Nếu nói rằng là không cần làm gì hết cũng được, vậy có ai bắt buộc mình làm gì đâu. Nhưng mà nếu mà mình để cái việc này nó xảy ra như thế thì làm sao chúng ta có thể nghĩa là đi ra trong sự an bình. Nhất là có nhiều người đứng ở trong một cái vị trí với một cái sự lòng tin rằng là nếu đi không thanh thản thì nó sẽ như thế nào. Vì vậy chúng ta phải nghĩ lại đến cái việc làm sao để giải quyết cái tài sản của mình khi mình còn làm được việc này. Cho dù đó chỉ là một cái chương mục có mấy trăm ngàn trong đó, có mấy chục ngàn trong đó cũng vậy. Vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề hoạch định tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong sở phát thanh. Những việc liên quan đến tài sản cần tham khảo, quý vị có thể gọi số 408-947-7717 ở văn phòng 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng mang chương trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 8:30 sáng đến 9:00 sáng, và chương trình được phát lại để cho quý vị được theo dõi nếu không có cơ hội theo các chương trình buổi 6:30 chiều đến 7:00 chiều. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật di trú, đến những vấn đề về luật hình sự, luật dân sự, về luật tài sản, những vấn đề về luật thương tích, tai nạn xe cộ, những vấn đề về luật hợp đồng mua bán thương mại, sang nhượng, mượn ly, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để tham khảo. Khi hai ông bà này lấy nhau xa xưa lắm rồi, cái hồ sơ này đã được quyết định bởi tòa kháng cáo của California mãi từ năm 1939. Và ngày hôm nay cái việc này nó vẫn còn có cái áp dụng trong đó. Tức là cái nếu cái chuyện gì nó xảy ra tương tự như vậy thì đây là một cái hồ sơ mà chúng tôi dùng để nói rằng là cái quyết định của chánh án ở trên tòa kháng cáo từ năm 1939 đến ngày hôm nay nó không có thay đổi. Cái ông này, ông ấy mất đi. Và người cháu của ông ấy nộp đơn vào trong tòa, yêu cầu tòa giải quyết cái tài sản của ông ta. Vì ông ta mất đi mà không có người thừa kế. Nhưng ông ta mất đi có người phối ngẫu. Vậy thì tại sao cái người cháu này lại nói rằng là cô ta có thẩm quyền để làm cái việc này? Bởi vì cô ta nói cái tài sản riêng tư của cái ông này khi ông mất đi á, bố mẹ ông không còn. Mặc dù là ông ấy có bà vợ, nhưng mà bố mẹ không còn, anh em không còn, chỉ có cô ta là người cháu cô ta được thừa hưởng cái tài sản riêng tư của ông ta. Bà vợ này nói ok, thì đưa hết ra vào trong tòa thì giải quyết được lý do tại sao cái hồ sơ này cố ý đưa vào tòa là bởi vì ông ta có một cái bất động sản. Bất động sản của ông ta là tài sản riêng tư của ông ta trước khi ông ta lấy vợ vào năm 1916. Ông ta và vợ ông ta ở với nhau cho đến khi ông chết đi vào năm 1938. Và trong cái thời gian ông ta còn sống thì ông ta là một người cảnh sát viên. Và lương của ông ta nhiều lắm, mỗi một tháng 125 đô đến 225 đô. Ông ta không làm gì khác ngoại trừ cái lương là một người nhân viên cảnh sát. Ông ta mang về mỗi ngày. Trong cuộc sống vợ chồng, cả hai người đều bình đẳng trong cái việc quản lý và chăm sóc tài sản của chung. Nếu chúng ta mua một căn nhà trong thời gian hai người là vợ chồng thì cái tài sản đó là tài sản của chung. Coi như là như thế đi, đó là cái sự thẩm định trước mắt, là nếu căn nhà này mua vào tháng đó, ngày đó, trong thời gian hai người đang có hôn thú thì đó là tài sản của chung. Không có cái nói một cái gì khác ngoại trừ như thế thôi. Nhưng rồi chúng ta khi đi sâu vào vấn đề thì chúng ta lại có những cái vấn đề phức tạp xảy ra nữa. Nếu căn nhà này mua, nếu hai người này lấy nhau vào vào đầu năm, và vài tháng sau hai người này mua một căn nhà. Thế thì cái tiền mà đặt xuống để mua căn nhà này là tiền của chung phải không, hay là tiền của một người, một trong hai người? Vậy thì đi đến cái chỗ ly dị, cái căn nhà này á, là của chung, thì chúng ta chia trên cái phương diện của chung, nhưng cái số tiền đặt cọc cái nhà này là của riêng, thì chúng ta phải nói đến vấn đề reimbursement, tức là trả lại cho cái người đã bỏ cái số tiền này ra. Nhưng mà không phải cái gì chúng ta cũng nói như thế đâu. Nhá. Tại vì sao? Tại vì nếu những cái tiền mà hai vợ chồng chi tiêu, hay là tiền của người vợ, hay là tiền của người chồng chi tiêu cho những cái vấn đề lặt vặt, thì chúng ta không có nói đến bồi hoàn. Mỗi một năm khi mà đến ngày lễ kỷ niệm cưới của hai vợ chồng, thì người chồng mua cho người vợ một món hàng trang sức. Món hàng trang sức đó có thể là 5.000, có thể là 3.000, có thể là 2.000, bao nhiêu đó thì không biết. 20 năm sau, đi đến chỗ ly dị, người chồng nói, những cái món hàng trang sức này là món hàng tôi đầu tư để đưa cho cô ta, chứ không phải là món quà để tôi biếu cho cái người phối ngẫu của tôi. Bây giờ tôi phải đi đến chỗ ly dị, tôi đòi lại một nửa. Chuyện đó khó mà có thể vượt qua được đâu. Nhé. Nó dựa vào cái việc mà mình đưa cái tiền đó ra như thế nào, mình dùng cái tiền đó như thế nào, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta nói đến cái tài sản của cái ông này. Ông ấy làm chủ một cái đất bất động sản. Trong thời gian hai người là vợ chồng, ông ta phải trả tiền thuế cho cái tài sản này, cho cái bất động sản này. Ông ta phải dùng tiền cộng đồng để mà tăng trưởng, làm tốt hơn cái nhà của ông ta. Và đến ngày hôm nay, cái nhà của ông ta còn được tồn tại và còn được hiện hữu để mà bán đi, để mà có một số tiền. Thì cái bà vợ này bà nói, tiền là tiền của chung. Ông ta dùng để trả cho những cái chi phí của riêng của ông ta. Tôi đâu có nói đó là tài tiền mà tôi bằng lòng đâu. Vậy thì cái câu hỏi chỉ cho chánh án ở trên tòa kháng cáo phải thẩm định rằng là cái tiền mà được trả cho cái tài sản riêng của ông này, làm bởi ông này để mà giữ lại cái tài sản riêng tư của ông ta, có phải là ông ta có quyền làm việc đó, hay là ông ta phải bồi hoàn lại cho cộng đồng của chung cái số tiền ông ta dùng để làm phúc lợi cho cộng đồng, cho tài sản của riêng của ông ta không? Thế nghĩa là tòa sơ thẩm nói rằng là đúng, bà này bá được quyền đòi lại cái số tiền mà ông ấy đã dùng để mà cung cấp, để mà giữ lại, để mà phát triển cho cái tài sản tư của ông ta, đó là cái bất động sản. Bà này bảo quyền đòi lại số tiền đó, tại vì ông ta lấy số tiền đó, ông ta dùng cái việc đó, ngay cả lúc bà sững sờ ở đó, bà ấy biết là ông ta làm việc đó, nhưng mà bà chưa bao giờ đồng ý cho ông ta làm cái việc đó để mà làm một món quà bà cho ông ta cả. Và vì vậy, bà ta được quyền lấy lại cái khoản tiền đó. Người cháu của ông này kháng cáo. Người cháu của ông này nói, không được. Đây là tài sản riêng tư của bác tôi. Tôi phải được nhận cái tài sản này mà không được bồi hoàn những cái tiền bạc gì hết. Tôi biết nói như vậy nó không đủ, hay là có thể một phần nào đó thôi, để cho quý vị hiểu là tại sao cái sự suy nghĩ này nó lại như thế. Nói để cho quý vị biết rằng là khi mà ở California này để thẩm định cái tài sản này là tài sản của chung hay là tài sản của riêng mà được bồi hoàn bởi cái tài sản của riêng đó, vì cái số tiền của chung, cái số tiền của cộng đồng chung đã dùng cho cái tài sản của riêng đó được hay không, là nó dựa vào những cái số tiền đã được dùng bởi một trong hai người khi đang sống cuộc sống cộng đồng, và dùng cái tiền đó để mà làm đẹp hay là làm tốt hơn cái tài sản của riêng của một trong hai người. Những cái tiền mà mua những cái đồ đạc lặt vặt cho người vợ, lặt vặt đây tôi không nói là lặt vặt, đây là một cái nhẫn kim cương, nó không phải là lặt vặt, nhưng mà đó là cái món quà, chứ đó không phải là một cái sự thế chấp trên cái tài sản mà có thể đòi lại được. À, cái tiền mà cái ông này ông ấy dùng để ông trả cho những cái khoản thuế của cái nhà riêng của ông ấy, mà ông dùng tiền của cộng đồng thì đó không thể nào là tài sản của chung, không thể nào là thuộc về ông ấy được, vì tài sản của cộng đồng mà ông lấy đi ông ấy xài cho tài sản riêng của ông ta thì nó như thế nào. Vì vậy mà tranh án ở tòa, trên tòa kháng cáo mới nói, nếu mà chúng ta kết luận rằng là tài sản chung có thể dùng cho những công việc của tài sản riêng của một người, thì nó sẽ vi phạm mọi ý thức về công lý, và nó sẽ phẫn nộ mọi nguyên tắc đối xử công bằng mà pháp luật được biết đến. Đúng không? Vậy thì thế thì bây giờ, trong thời gian là vợ chồng tôi cứ lấy mấy trăm ngàn đồng trong tài sản của chung này, tôi đi tôi sửa cái nhà của con tôi ấy, rồi nói là đó, thế thôi hết rồi, tôi sửa như vậy em làm gì tôi được. Tôi nói như thế là chính là những cái lời nói của những người đã đưa ra những cái sự cứng rắn, hay là có thể nói là cái sự stubborn, tức là khó khăn của cái người mà muốn là cái việc này theo như ý của mình. Thế hắn nói rằng là nếu mà để nói rằng là cái người vợ còn sống này không lấy được cái số tiền mà người chồng của bà đã cái người đứng đầu gia đình này đã dùng cái tiền của chung và đã là một người quản lý của cái cộng đồng tiền bạc của chung để bảo vệ cái tài sản riêng tư của ông ta, thì cái việc mà ông ta mất đi không có di chúc, không có trust đó, sẽ phải trả lại cái số tiền đó cho bà này. Có rất là nhiều trường hợp cho thấy rằng là khi người chồng không có tiền thu nhập, ngoại trừ là cái lương của ông ta thôi, ông ta không có tiền gì khác ngoại trừ cái lương của ông ta thôi, và cái lương của ông ta trong thời gian hai người là vợ chồng là tiền của cộng đồng, và khi ông ta dùng cái tiền này để mà bảo vệ cái tài sản của ông ta, thì những cái tiền mà ông ta dùng bao qua bao nhiêu năm để mà ông bảo vệ tài sản của ông ta đó, nó thuộc về cái người phối ngẫu còn sống. Chứ nếu không thì cái người phối ngẫu còn sống đó lại trở thành là một cái người đi ăn xin cho cái người cháu để nói rằng là tiền này là tiền của chúng tôi nên trả lại cho tôi. Và người cháu đó cho hay không cho, cái đó là quyền của người cháu, cái đó là sai. Nhưng mà cái người cháu này cũng không có phải vừa đưa ra một cái hồ sơ. Cái hồ sơ đó nói rằng là cái người chồng này đã coi như là không có cần biết cái người vợ đó là ai, và dùng cái tiền cộng đồng của chung để trả thuế cho cái tài sản riêng tư của ông ta. Và khi ông ta mất đi thì cái cộng đồng, cái tiền bạc, tài sản của ông ta phải trả lại cho cái người vợ này một nửa cái tiền đã được dùng. Nhưng mà chánh án nói như vậy, đây là lý do tại sao quý vị cần phải tham khảo luật sư nhé, để biết rằng là mình có những cái phúc lợi như thế nào, cái quyền hạn của mình như thế nào. Chánh án ở tòa kháng cáo nói, cái việc mà luật ở bên Texas nó không giống như cái việc mà luật ở Cali. Ở California này, nếu cái người chồng dùng cái tiền của cộng đồng của chung để mà làm phát triển cái cộng đồng, cái tài sản riêng của ông ta, thì khi ông ta mất đi, người vợ có thể lấy lại hết 100% cái tiền đó, chứ không phải 50%. Và vì vậy, tranh án là tòa kháng cáo đã tiếp tục chấp nhận cái quyết định của tòa sơ thẩm là cho bà vợ này lấy lại hết những cái số tiền ông ta đã dùng trong thời gian hai người là vợ chồng, dùng cái tiền cộng đồng để phát triển cái tài sản tư của ông ta. Quý vị thấy sao? Đây là những cái việc mà chúng ta cần phải tham khảo luật sư khi chúng ta có những phức tạp, những vấn đề liên quan đến luật pháp nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin thành thật cảm ơn tất cả những quý vị theo dõi chương trình. Những lời nói tốt đẹp của quý vị với tôi đó là một cái sự khuyến khích rất là trân quý để tôi cố gắng tiếp tục mỗi một ngày có lý do để mà thức dậy, để rồi mang đến cho quý vị những tin tức, những việc liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Và nếu tôi có thể giúp cho quý vị có được cái sự an bình trong cuộc sống, đó là cái phần thưởng mà tôi lãnh được trong khi tôi vẫn còn có thể làm được trong cuộc sống này. Và mong rằng là tất cả mọi người giữ gìn sức khỏe cho thật mạnh mẽ, cố gắng ở trong nhà, cố gắng làm những công việc chung quanh nhà, cố gắng nói chuyện với nhau để có được những cái sự thông cảm, hiểu biết nhau hơn, thương yêu nhau hơn, và nhất là đọc kinh cầu nguyện, cắm nhang, tạ ơn Đức Phật. Tất cả mọi việc chúng ta thấy là chúng ta có thể làm được để giúp cho chúng ta vượt qua cơn đại dịch này, vì không biết đến bao giờ chúng ta có thể sẽ lấy lại được cái sự quân bình trong cuộc sống. Nhưng tôi tin rằng là chúng ta sẽ có được một ngày vinh quang đó, một ngày sáng lạng đó đến với tất cả mọi người. Chỉ là chúng ta phải kiên nhẫn, chờ đợi, cố gắng. Và nếu tôi có thể giúp được cho quý vị bất cứ một việc gì, quý vị có thể gọi cho tôi ở số 408-947-7717. Cầu mong cho tất cả mọi người được an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe nhé. Xin cảm ơn quý vị. Chúc Khánh Thi một cuối tuần thật nhiều niềm vui. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Luật sư có phần thưởng, Khánh Thi cũng có vậy. Khánh Thi đi ra ngoài, thật đấy, Khánh Thi đi ra ngoài cái nói chứ. Khánh Thi biết không, sáng nào mình cũng nghe chị Phượng với Khánh Thi nói chuyện hết á. Cho nên Khánh Thi cũng có phần
đúng,
thưởng.
Đúng, đúng, đúng. Cái đó thì tôi phải công nhận là có nhiều người nói.
Dạ, xong rồi cái Khánh Thi
vâng, cảm ơn Khánh
Thi. Cái đấy là một phần thưởng đấy, luật sư. Nó không có thể nào mà có gì so sánh được bằng hết á. Bởi vậy sáng đấy mà mình cứ nghĩ tới, à, có nhiều quý thính giả đang đón nghe mình đấy, sắp sửa mình làm với luật sư Kim Phượng trong nhà luật pháp, cho nên nó vui. Luật sư sáng dậy cái tự nhiên nó vui, nó hăng hái đi làm là vậy đó. Rồi cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Kính chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần và một tháng mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ giả thanh radio với chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm tờ di trúc hoặc lập đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả lắng nghe chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và một cuối tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ giả thanh radio.